Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì cả biển là cùng vui trong anh giao vàng ngàn lời tốt thương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của những Phật tử phải sống xa quê vì nhiều lý do, nhưng trái tim chưa ngừng đập với tiếng đập quê hương làm xanh rừng biết sóng từ bao đời, một tiếng nói vọng từ nghìn sư ưu ái và hôm nay vang động những ưu tư an lạc, dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Cầu mong đến tai quý thính giả trong nước, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi cho tương lai đất nước thanh bình và phát triển, trong tình nghĩa đồng bào bị thiếu vắng từ 60 năm qua, do chinh chiến và tranh chấp ý thức hệ gây ra. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, địa chỉ email
Đài Phật giáo A Ngoặc FREE@fr.
Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế qua mạng thư www.quemẹ.net, tức NET.
Câu chuyện cuối tuần, CPC và APEC. Xin mời quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam nghe câu chuyện cuối tuần với ông Võ Văn Ái về đề tài CPC và APEC. Thưa ông Võ Văn Ái, dư luận người Việt trong và ngoài nước còn xôn xao với hai sự kiện xảy ra tháng trước. Một là trước khi Tổng thống Bush đến Hà Nội tham dự thượng đỉnh APEC đã cho rút tên Việt Nam Cộng sản ra khỏi danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo, gọi tắt là CPC. Rồi khi đến Hà Nội, các lời tuyên bố của Tổng thống Hoa Kỳ không hề đã động đến nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo là những vấn đề nóng bỏng tại Việt Nam. Ông nghĩ sao về sự trạng ấy?
Giờ ở đây có hai vấn đề, một là CPC và hai là APEC. CPC là cái danh sách lập ra hàng năm của Hoa Kỳ để lưu ý thế giới về các quốc gia đàn áp tôn giáo cần quan tâm. Cần quan tâm không có theo nghĩa tố cáo suông, mà Hoa Kỳ sẽ áp dụng chính sách trừng phạt tài chính và kinh tế các quốc gia nào bị liệt kê vào danh sách, chiếu theo cái đạo luật tự do tôn giáo trên thế giới do Quốc hội Hoa Kỳ thông qua năm 1998. Nhờ cuộc vận động khẩn cấp và thông tin hữu hiệu của Cơ sở Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế mà thế giới nói chung và Hoa Kỳ nói riêng đã quan tâm đến vấn đề vi phạm nhân quyền và đàn áp tôn giáo tại Việt Nam, mang tới cái thành quả là Hoa Kỳ đặt Việt Nam Cộng sản vào danh sách CPC 2 năm trước đây. Trên mặt CPC thì chúng ta có thể nói rằng chúng ta đã thu đạt thành công lớn. Cái thành công đã làm cho Hà Nội chuồn bước, không còn từ thị và đàn áp thô bạo tôn giáo như trước kia.
Khi khẳng định như thế, cụ thể ông có thể cho thính giả biết công cuộc vận động và thông tin của hai tổ chức nói trên như thế nào để đạt thành quả như vậy?
Giờ kể hết thì không đủ thời giờ vì nhiều quá, bởi vì cái cuộc vận động và thông tin này của chúng tôi đã tiến hành từ cuối năm 1975 cho tới nay, cho nên tôi chỉ xin nêu ra hai cái ví dụ cụ thể. Tức là vào tháng 2 năm 2002 thì tôi được mời điều trần tại Thượng viện Hoa Kỳ ở Hoa Thịnh Đốn về cái tình hình đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước. Sau khi trưng dẫn nhiều chứng cứ về cái chính sách đàn áp Phật giáo cũng như là những cái cuộc đàn áp liên tục từ sau năm 1975, tôi có đưa ra một số biện pháp yêu cầu Hoa Kỳ hỗ trợ để chấm dứt thảm nạn tôn giáo. Và một trong những cái yêu sách tôi đề ra là yêu cầu Hoa Kỳ đặt Việt Nam Cộng sản vào danh sách CPC. Tôi là cái người đầu tiên đề xuất biện pháp ấy. Và tiếp đó là những cái cuộc vận động kiên trì của hai tổ chức nói trên cùng với văn phòng hai Viện Hóa Đạo ở Hoa Kỳ, cho nên ngày 19 tháng 11 năm 2003 thì Quốc hội Hoa Kỳ thông qua cái nghị quyết 427 tố cáo Hà Nội đàn áp tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói riêng. Và 24 tiếng đồng hồ sau đó, Quốc hội châu Âu cũng ra một cái nghị quyết tương tự. Nhờ vậy mà vào tháng 9 năm 2004 thì Hoa Kỳ đặt Việt Nam Cộng sản vào cái danh sách CPC. Nhưng mà năm nay 2006 thì Tổng thống Hoa Kỳ cho rút tên Việt Nam ra khỏi danh sách này. Chúng ta xem cái sự kiện phù đồng này đến từ cái chính sách đối ngoại theo từng giai đoạn, chứ không là một cái chính sách trường kỳ của Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ đặt Việt Nam vào danh sách CPC là cái thời điểm mà Hoa Kỳ lấy tôn giáo làm trọng, lấy lý tưởng tự do và dân chủ làm mục tiêu thế giới, như các nhà lập quốc Hoa Kỳ đã đeo đuổi gần ba thế kỷ qua. Còn năm nay Hoa Kỳ rút tên Việt Nam ra khỏi CPC, dù rằng cái chính sách đàn áp tôn giáo của Hà Nội chưa hề thay đổi, là cái thời điểm mà Hoa Kỳ trở về với quan điểm chính trị đối ngoại có tính giai đoạn, tức là bỏ cái vai trò dân chủ tiền phong để níu lấy chiếc phao cứu hộ lúc gió bão. Gió bão nói đây là ở trên cái chính trường Hoa Kỳ hiện nay, Tổng thống Bush và cái đảng Cộng hòa của ông bị chỉ trích kịch liệt vì cái cuộc chiến xa lầy tại Iraq đưa tới hậu quả là phe Cộng hòa đã mất ghế, còn phe Dân chủ trở thành đa số tại Quốc hội sau cái cuộc bầu cử giữa mùa. Mặt khác thì cái sự đe dọa bành trướng đài Hán của Bắc Kinh đang lớn mạnh trong vùng châu Á-Thái Bình Dương làm cho Hoa Kỳ phải tìm cách ngăn chặn ảnh hưởng Trung Quốc. Muốn như vậy thì phải mở rộng cái liên minh trong vùng, dù chỉ là cái liên minh giai đoạn với Hà Nội chẳng hạn. Nhưng mà nhìn chung thì mỗi nước có hai đường lối chính trị, một đường lối chính trị quốc tế và một đường lối chính trị dân tộc. Đường lối chính trị quốc tế thì tùy thuộc cái quyền lợi của các nước lớn, cộng với cái việc tranh giành ảnh hưởng của họ trên phạm vi khu vực. Còn đường lối chính trị dân tộc là cái con đường phục vụ, no ấm, hạnh phúc, tự do của mỗi dân tộc mà chính quyền sở tại phải thực hiện. Khi cái chính quyền sở tại thiển cận, độc tài, bất cần dân, thì hiển nhiên là quần chúng phải đứng lên nhắc nhở, đòi hỏi. Đòi hỏi không được thì phải ra tay hành động để bảo vệ cái quyền sống cho toàn dân. Người xưa so sánh dân như nước, triều chính như thuyền, đỡ thuyền là nước mà lật thuyền cũng là nước. Xử lý chính trị của một cái dân tộc là cái cung cách dung hợp, dung hóa giữa hai cái phạm trù chính trị nói trên để mang lại lợi lộc cho quê hương và nòi giống. Thay vì bất động và tiêu cực của cái thứ tâm lý than trách, dỗi hờn, tố cáo suông trước một con bệnh thì chúng ta làm gì? Nhiệm vụ của chúng ta là phải tìm thuốc chữa trị, than thân trách phận chưa bao giờ là phương cách trị liệu.
Ông vừa giải thích vấn đề CPC, còn vấn đề thứ hai là APEC thì ông nghĩ sao thưa ông?
APEC là cái từ viết tắt của Tổ chức Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương. Như vậy, cái thượng đỉnh vừa qua tại Hà Nội là một cái hội nghị chuyên biệt trên cái vấn đề làm ăn, kinh tế, nói cho bình dân và dễ hiểu thì đây là một buổi chợ phiên. Một cuộc họp chợ, không ai đem cái vấn đề đạo lý hay là đạo đức học ra mà bàn cãi giữa chợ búa. Người Việt mình đang bị đàn áp thì hiển nhiên là bất bình, trách cứ, phê phán các nguyên thủ Âu Mỹ không chịu đề cập những cái vấn đề thiết cốt mà chúng ta quan tâm như là nhân quyền, dân chủ, tôn giáo, vân vân. Phê phán như vậy là đứng trên cái quan điểm đạo lý, đạo đức học để phê phán chính trị, chứ không là một từ quan điểm chính trị để phê bình chính trị. Còn hai mươi mấy vị nguyên thủ kia thì họ chỉ ưu tư cho cái việc khoanh vùng ảnh hưởng chính trị và theo đuổi cái nền kinh tế thủ lợi. Nhưng mà dù sao đi nữa thì theo tôi, các tổ chức kinh tế quốc tế như APEC và WTO là cái chiếc rò giam nhốt chế độ độc tài cộng sản, bắt cái chế độ này phải từ bỏ quán tính múa gậy vần hoang để học đòi vũ điệu mới theo trào lưu kinh tế thị trường.
Như vậy thì ông đồng tình với lối tuyên bố hay xử sự của hai mươi mấy nguyên thủ tham dự thượng đỉnh APEC hay sao? Đặc biệt là cung cách phớt lờ lý tưởng dân chủ và tôn giáo của Tổng thống Bush hay bà Ngoại trưởng Condoleezza Rice chẳng hạn.
Và đồng tình sao được, trên kia tôi chỉ phân tích hiện trạng thế giới giữa các lĩnh vực chính trị, kinh tế, đạo đức, mong cho người nghe bớt bồn chồn phẫn nộ, hầu có một cái lối nhìn tự tại để tìm ra hướng hoạt động thích hợp và hữu hiệu cho mục tiêu phúc lợi của 83 triệu dân Việt đang nghèo khó, bất tự do. Người xưa thường nói là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đất nước chúng ta chìm đắm quá lâu trong chiến tranh và tranh chấp. Cái hoàn cảnh lịch sử như vậy thì chỉ có thể nảy sinh một cái thứ tâm lý vừa ỷ lại, vừa thụ động, biểu hiện bằng than oán, chỉ trích hay là hờn dỗi. Đây là tâm lý bình thường của kẻ yếu, kẻ bị lăng nhục. Loài văn học châm biếm hay là thi ca dèm biểu thường phát sinh nơi các dân tộc bị trị. Nó là một cái thứ vũ khí ngào chê kẻ ác, kẻ xấu, nhưng mà chưa đủ hùng tâm và kế hoạch cho một cái cuộc phản công hay là dẫn dắt đấu tranh đến thắng lợi. Tâm lý nói trên thiếu phần xây dựng để hình thành một giải pháp thay thế nhằm giải quyết tận gốc các quan điểm lỗi thời hay là cố tín trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế hay đạo lý.
Nhưng nếu các nhà lãnh đạo chính trị thế giới không minh vực cho dân chủ và tự do tôn giáo, thì làm sao giải quyết vấn đề Việt Nam, nơi có 83 triệu người khắc khoải chờ mong giải cứu, đặc biệt là vấn đề dân chủ hóa toàn cầu?
Và trong cuộc hội luận 4 ngày vừa qua, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12, tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Bruxelles, qua đề tài Con đường thăng tiến dân chủ của châu Âu, tôi đã lên tiếng kêu gọi toàn cầu hóa kinh tế và toàn cầu hóa dân chủ phải sống đôi như con người, phải đi trên hai chân, chứ không thể nhảy cò cò. Những cái điều tôi giải thích trên đây cho chúng ta thấy rằng chính trị trong thế giới ngày nay tùy thuộc vào cái quyền lợi kinh tế và ảnh hưởng khoanh vùng của các cường quốc. Nếu các cường quốc chỉ nghĩ đến quyền lợi kinh tế và tranh giành ảnh hưởng trong các khu vực, thì vô tình họ góp tay giúp cho các chế độ độc tài, phát xít phát triển. Còn các tôn giáo, các nền nhân văn và đạo lý thì đặt trọng tâm vào con người xã hội nhằm thăng tiến tinh thần, tâm linh hay linh hồn, tùy theo tín ngưỡng. Trong vị trí đó thì các tôn giáo và các nền nhân văn giữ vai trò đối trọng, điều chỉnh sao cho các nền chính trị khỏi sa đà vào nếp sống đặc quyền đặc lợi, làm mất đi cái trách vụ cứu người. Con đường chính trị thì có lúc tiến, lúc thoái, có khi đi ngang, đi dọc, nếu không nói là đi lung tung, mà mục tiêu duy nhất là phục vụ quyền lợi và ảnh hưởng cho mỗi quốc gia. Còn tôn giáo và đạo lý thì chỉ đi tới, vài khi đứng khựng, chứ không hề đi lui. Người có tín ngưỡng hay là đạo lý thì phải đạt cho được cái thiền, cái chân lý, giác ngộ hay là nơi chốn thiên đường. Đích ấy là cái tiền đề cho sự giải phóng cá nhân và xã hội, là lý tưởng và mục tiêu của tôn giáo. Người đấu tranh thấm nhuần tinh thần đạo lý, trường hợp của chúng ta là người theo đạo Phật, thì hẳn nhiên là không có việc thối bước hay là đi ngang dọc lung tung như chính trị. Hơn thế nữa, còn phải khế cơ khế lý để lèo lái nền chính trị thế giới đi vào cái con đường đạo đức chính trị, thay vì là bị khống chế hay là nghiêng ngửa theo con đường chính trị thủ lợi và phi nhân. Cho nên đừng có thấy chính trị thay đổi mà buồn chán, hay là thấy chính trị bưng bốc hỗ trợ mình mà hạnh tiếng, lỗi tại ta nếu cái sự trạng đó đã xảy ra. Theo tôi, cái vấn đề chính yếu là đạo lý phải dẫn dắt chính trị bằng con đường riêng và đặc thù của mình. Nếu chúng ta có đạo đức và khôn khéo thì chính trị sẽ theo ta, hầu thuận ta, bằng không ngồi chờ sung rùng, chỉ trích suông hay là hờn dỗi bâng quơ, tất nhiên là chính trị thế giới sẽ bỏ rơi chúng ta. Sau cái cuộc cưỡng chiếm của bộ đội Bắc Việt năm 1975 thì các cường quốc Âu Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa. Và ngay chúng ta thì cũng đã bỏ rơi chúng ta rồi, chứ đừng nói chi ai khác, vì toàn dân đâu có đứng lên chiến đấu năm 1975. Nhưng mà năm nay 2006 thì không ai có thể phủ nhận rằng lý tưởng dân chủ, yêu sách tự do tôn giáo của người Việt đang bước vào một cái thế thượng phong, vì đang được công luận thế giới hậu thuẫn và lương tri nhân loại lắng nghe. Các nghị quyết hậu thuẫn chúng ta liên tục ra đời tại Quốc hội Hoa Kỳ, Quốc hội châu Âu và mới đây nước Na Uy ở Bắc Âu, trao giải nhân quyền quốc tế Rato cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ, với lý do là Hòa Thượng đã dũng cảm và kiên trì chống đối ôn hòa chế độ Cộng sản Việt Nam suốt 30 năm qua, và nay Hòa Thượng trở thành thế lực kết hợp và trở thành biểu tượng cho phong trào dân chủ đang bùng lên trên toàn quốc Việt Nam. Đó là những cái chứng cứ rất hiển nhiên. Còn việc Hoa Kỳ đưa vào hay là rút tên Việt Nam Cộng sản ra khỏi danh sách CPC thì chỉ là một cái món hàng trao qua bán lại giữa Hoa Thịnh Đốn và Hà Nội trong cái cuộc cờ ngăn chặn ảnh hưởng Bắc Kinh tại vùng Đông Nam Á mà thôi. Nay mai đây, khi mà Hoa Kỳ tìm ra một cái con đường tiến thủ hoặc là ngã giá được với Bắc Kinh về cái việc chia vùng ảnh hưởng hay là quyền lợi kinh tế, thì lúc đó các anh Cộng sản ở Hà Nội sẽ là con chốt thí mà thôi. Y hệt như miền Nam của các ông Thiều Kỳ sau chuyến Kissinger công du Thượng Hải năm 1972, và đã đưa tới cái việc là Tổng thống Nixon kết thân với Mao Trạch Đông sau đó. Lý do này đã khiến cho Hoa Kỳ bỏ miền Nam, nói cho đúng là bỏ rơi một cái cứ điểm quân sự chiến lược không còn cần thiết. Còn người Việt quốc gia chúng ta thì chửi Hoa Kỳ là phản bội, nhưng mà thực tế thì Hoa Kỳ chỉ âu lo cho đất nước họ như bất cứ quốc gia nào trong thế giới, tức là phục vụ cái vị trí chiến lược của nước họ trên bản đồ thế giới. Hoa Kỳ dùng Việt Nam như một vị trí địa lý chính trị, tùy thuộc vào cái chính sách đối ngoại giai đoạn của họ mà thôi. Các nước lớn chơi với các nước lớn trên đầu các nước nhỏ. Nếu các nước nhỏ mà không lo kết hợp lòng dân thành một cái lực lượng bảo vệ tổ quốc, đồng thời với cái việc len lỏi vào cái bàn cờ quốc tế để gây thế lực phản công, thì cái cảnh cá lớn nuốt cá bé cứ tiếp diễn mãi mà thôi. Chúng ta phải biết rằng, từ cơ bản, chính sách đàn áp tôn giáo của chủ nghĩa Cộng sản là động cơ giành giật quần chúng. Trong thực tế là Cộng sản Việt Nam đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ năm 1975 và liên tục cho tới hôm nay, chứ đâu có phải bắt đầu từ năm 2004 và chấm dứt vào năm 2006 đâu. Tuy nhiên, cái sự kiện mà Hoa Kỳ đưa Hà Nội vào danh sách CPC năm 2004 là một cái biến cố chính trị quốc tế. Nó xác nhận có đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Nó xác nhận lời tố cáo của dân Việt. Chúng ta hoan nghênh sự xác nhận trung thực của Hoa Kỳ như là một cái đánh giá khách quan của công luận quốc tế. Và giá trị của nó cũng chỉ ở phạm vi quốc tế hóa một ngưỡng vòng quần chúng mà thôi. Không thấy rõ như thế là lầm lẫn giữa chủ thể hành động là ta, người Việt Nam, với khách thể viền lực là quốc tế, tức Hoa Kỳ trong trường hợp này.
Trước hiện trạng như ông vừa kể, cuộc tranh đấu của người Việt sẽ ra sao?
Và tranh đấu thì nó cũng như chữa bệnh hay là nấu ăn, cứ phải tiến hành cho tới lúc thành công với cái sự khôn khéo và sáng tạo để mà đáp ứng từng cái tình hình thời thế, từng cái vật liệu có trong tay, gọi là tùy thuận hoặc là tùy duyên nhưng bất biến. Hiển nhiên là không thể xu thời để đầu hàng thỏa hiệp hay là chồng chân.
Nhưng mà cụ thể thì phải làm gì thưa ông?
Mọi trở lực hay là mọi sự trái ý là một cái lần đánh thức lòng từ mãn và cầu an trong tâm chúng ta, nhằm khai sơn phá tạch cho cái con đường cứu dân, cứu quê hương ngày càng thênh rộng và thu đạt thành công.
Thế thì ông không xem việc CPC hay APEC vừa qua là sự thất bại của người Việt dân tộc, thất bại cho tư trào dân chủ Việt Nam?
Dạ 100 lần không. Như đã nói, tôi quan niệm APEC là một cái cuộc họp chợ. Ở đó, ta không có trông chờ cái giới tài phiệt thay ta nói lên cái ước vọng của dân ta. Tuy nhiên, nếu mà quyết tâm tranh đấu thì ta cũng có thể vận dụng quan điểm kinh tế tri thức, kinh tế thoáng để vạch trần cái nền kinh tế ảo, kinh tế đóng của Đảng Cộng sản. Mà mục tiêu thì chỉ nhằm thu vét những cái viền trợ các nước lớn cho đặc quyền đặc lợi của giới lãnh đạo Cộng sản mà thôi, nhưng mà lại bỏ rơi 80% quần chúng nông dân và thợ thuyền đói rách. Làm được như vậy thì chúng ta sẽ thuyết phục các quốc gia dân chủ viện trợ có điều kiện. Điều kiện này là nới rộng tự do và thăng tiến xã hội Việt Nam trên đà dân chủ hóa. Còn cái việc tố cáo đàn áp tôn giáo qua danh sách CPC thì đó đã là một cái thành công lớn của các tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Đây là cái vốn tiếp liệu cho giai kỳ đấu tranh mới. Chúng ta có mất gì đâu. chính lãnh đạo Cộng sản Hà Nội mới là kẻ mất mặt và lúng ta lúng túng suốt 2 năm ròng, từ 2004 cho đến 2006. Chúng ta đã thắng lợi đó chứ, bước thắng lợi đang đưa tới thành công. Nghĩ lại mà xem thì từ một con số 0 sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày nay chúng ta đã nâng tầm đối kháng, làm cho chế độ lo âu khiếp sợ, ăn ngủ không yên như ngày nay. Đó là nhờ các tôn giáo, đặc biệt là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, mà tương quan lực lượng hình thành giúp nhân dân thoát ly sợ hãi và khởi sinh các phong trào dân chủ trong nước. Chúng ta chớ tự khinh rẻ mình hay là thối chí, đây là một thắng lợi. Vấn đề là phải biết đầu tư thắng lợi.
Nghĩa là ông trông chờ một biến động mới, qua đó thế giới sẽ ủng hộ chúng ta trong tiến trình dân chủ hóa đất nước hay sao?
Tôi không ngây thơ và cũng không chờ đợi. Chẳng ai giòn cổ cho mình ăn, cũng không có chuyện bào chúa nhường ngai cho chúng ta. Tôi chỉ tự tin và tôi hành động. Tôi tin rằng nếu người Việt thoát ly nàng đảng tranh, nàng kỳ thị tôn giáo để kết hợp thành một khối toàn thể làm một cuộc tấn công cuối cùng vào dinh lụy độc tài, thắng lợi sẽ hiện ra. Đồng thời, công cuộc kết hợp toàn dân này sẽ gây niềm tin mới cho lực lượng dân chủ thế giới đang ủng hộ chúng ta, biến thế giới thành hậu phương vững chãi, thành viện lực hậu cần. Thử hỏi các cường quốc kinh tế kia đang làm ăn với một cái chính thể độc tài phi pháp luật, tuy thu đạt lợi nhuận, nhưng thấp và bấp bênh. Nay, nếu họ chân nhận ra một lực lượng của chúng ta như là một giải pháp thay thế, thừa khả năng thúc đẩy tiến trình dân chủ và hình thành một nhà nước pháp quyền, thì tất nhiên họ sẽ hậu thuẫn chúng ta để công cuộc làm ăn của họ sớm thu đạt lợi nhuận cao và vững chãi. Cho nên cái vấn đề sinh tử của chúng ta ngày nay là kết hợp toàn dân thành khối, thành lực, có khả năng giải quyết trong thế tương quan lực lượng. Tôi gọi đây là cuộc kết hợp hàng ngang, xuất phát từ cơ sở quần chúng, từ ý lực cấp cứu, chứ không như xưa nay, kết hợp hàng dọc, sau lưng một lãnh tụ, một đoàn thể, một đảng phái hay tôn giáo, mà thành quả đem lại chỉ là sự chia ăn, chia ghế trên chiến trường cho những bè đảng thiểu số. Một cái chế độ độc tài phát xít mà có thể ngồi chiếm trề trên đầu dân suốt 31 năm ròng, thì việc quy kết tội lỗi lên đầu chế độ ấy như lâu nay là thái độ khuynh xuất, từ tôn hảo, nếu không nói là tự ti. Đã đến lúc phải nhìn ra sự yếu hèn, mất phương hướng của phe dân tộc để chớp lấy vận hồi mới.
Xin cảm ơn ông Võ Văn Ái và xin hẹn quý khán giả ở câu chuyện cuối tuần vào thứ Sáu tuần tới cũng vào giờ phát thanh này. Tin tức trong tuần.
Bổ sung nhân sự Tổng vụ Thanh niên thuộc Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Sau khi Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ban hành thông tư số 7 ngày 28 tháng 8 năm 2006, chỉ đạo việc chấn chỉnh cơ cấu giáo hội các cấp trong toàn quốc, kể cả cơ cấu giáo dục thanh thiếu, đồng niên thuộc Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam, và yêu cầu giáo hội các cấp gửi báo cáo phúc trình tình hình giáo hội các tỉnh sau một thời gian dài bị tê liệt, Hòa thượng Viện trưởng vừa ra hai quyết định công cử và bổ sung nhân sự vào Tổng vụ Thanh niên. Quyết định mang số 22 ký ngày 25 tháng 11 năm 2006, bổ nhiệm huynh trưởng Lê Công Cầu, pháp danh Nguyên Chánh, vào chức vụ trưởng gia đình Phật tử vụ thuộc Tổng vụ Thanh niên Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Quyết định mang số 25 ký ngày 5 tháng 12 năm 2006, bổ nhiệm Thượng tọa Thích Thanh Quang, Chánh đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Quảng Nam, Đà Nẵng, kiêm nhiệm chức Phó Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên, đồng thời bổ nhiệm đạo hữu Đoàn Thanh Thông, pháp danh Tâm Hoành, vào chức vụ thư ký văn phòng Tổng vụ Thanh niên.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cứu trợ Bảo Lục miền Trung và miền Nam. Tổng vụ xã hội từ thiện của Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã tiến hành đợt cứu trợ thứ hai tại các tỉnh miền Trung và đợt thứ nhất tại hai tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Bến Tre Vĩnh Long do cơn bão Durian vừa quét vào các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ từ thiện, cầm đầu phái đoàn cứu trợ cùng với Chư Tôn Đức, Thích Nguyên Lý, Thích Thiện Minh, Thích Huệ Đăng, Thích Quảng Phát, Thích Lệ Trụ, Thích Nhuận Sơn vân vân, tất cả gồm 15 người. Đáp lời kêu gọi cứu nguy người lâm nạn của Hòa thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa đạo, đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đã hưởng ứng mạnh mẽ, gửi tiền bạc hậu thuẫn về các địa chỉ giáo hội ở trong và ngoài nước. Nhờ vậy, 1.410.000 đồng đã được phân phát bằng tiền mặt và thực phẩm qua các đợt cứu trợ nói trên.
Tuy việc mang lại phẩm vật và tiền mặt cho bà con lâm nạn tại miền Trung cũng như miền Nam chưa thấm đủ bao nhiêu trước sự đói khổ cùng cực, màn trời chiếu đất, bệnh tật, nhưng ít nhất Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đã có mặt giữa sự khổ đau của đồng bào để thay mặt những tấm lòng nhân hậu của người Việt trong và ngoài nước cắm cảnh máu chảy ruột mềm để trao lại món quà lòng thể hiện qua thực phẩm và tịnh tài. Điều phấn khởi hơn cả trong các đợt cứu trợ này là đồng bào hân hoan chào đón Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất mấy mươi năm qua bị bó buộc không cho hoạt động, dù chỉ để cứu trợ xã hội từ thiện. Đặc biệt các ban đại diện địa phương hoan hỉ nối vòng tay cứu trợ với chư tăng đại diện Viện Hóa Đạo mà bấy lâu các ban đại diện mới liên hệ qua đường dây điện thoại hoặc thư từ. Nỗi mừng rỡ ấy đã được nói lên qua máy vi âm phát biểu trước đồng bào, dù đôi khi bị các cơ quan cấp quyền địa phương giật micro không cho nói, hoặc xen lời tố cáo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất là giáo hội bất hợp pháp, nhưng các cử chỉ hay lời nói lạc lõng ấy đã bị chìm lấp trong nỗi hân hoan của đồng bào lâm nạn và đồng bào Phật tử cơ sở, cũng như các thành viên ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại các tỉnh.
Một vài nơi như tại tỉnh Quảng Trị, công an ngăn chặn, gây khó khăn cho Thượng tọa Chánh đại diện Thích Từ Giáo trong việc tiến hành sinh hoạt tôn giáo cũng như cứu trợ nạn nhân bạo lục hay bắt bớ trái phép dùng roi điện cưỡng bức và đánh đập đạo hữu Nguyễn Hữu Thành, phó thư ký kiêm chánh văn phòng ban đại diện, bắt đạo hữu rút tên ra khỏi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nhưng toàn ban đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Quảng Trị vẫn trung kiên với giáo hội và tiến hành cứu trợ. Tại Quảng Ngãi, công an bắt sư cô Thích Nữ Huệ Liên ở chùa Tịnh Nghiêm đi làm việc và ra lệnh không được nhận quà hay tham gia cứu trợ với phái đoàn cứu trợ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tuy nhiên, việc cứu trợ vẫn tiến hành cho đến hôm nay. Hội luận tại Quốc hội châu Âu về con đường thăng tiến dân chủ trong thế giới. Các chính đảng Liên hiệp châu Âu vừa tổ chức tại Quốc hội châu Âu ở thủ đô Brussels, Vương quốc Bỉ, cuộc hội luận 4 ngày, từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 12, qua đề tài Con đường thăng tiến dân chủ của châu Âu. Chủ tọa các khóa hội luận gồm có bà Helen Flotre, Chủ tịch Phân ban Nhân quyền Liên Âu, và ông Edward Macmillan Scott, Phó Chủ tịch Quốc hội châu Âu. Tham luận viên gồm 12 chuyên gia thuộc các trung tâm hoạt động dân chủ trong thế giới, hay các sáng hội hậu thuẫn công trình dân chủ hóa toàn cầu, cùng đại diện của 12 quốc gia, Albania, Campuchia, Cuba, Đài Loan, Georgia, Iraq, Kazakhstan, Lào, Palestine, Trung Quốc và Việt Nam. Ông Võ Văn Ái, Chủ tịch Cơ sở Quê Mẹ Hành động cho Dân chủ Việt Nam, được mời tham luận với đề tài Làm sao chấm dứt độc tài chuyên chế tại Việt Nam.
Lâu nay các sáng hội hay quỹ tài trợ tại Hoa Kỳ đi đầu trong cuộc hậu thuẫn công trình toàn cầu hóa dân chủ, nên mục tiêu cuộc hội luận tại Quốc hội châu Âu nhằm vạch ra con đường thăng tiến dân chủ theo cách châu Âu. Hiện nay đã có một số sáng hội hậu thuẫn dân chủ tại Anh, Hà Lan, Đức hoạt động mấy năm qua, nhưng tiến trình chưa toàn bộ và còn thiếu kế hoạch vi mô. Cuộc hội luận này mở ra kỷ nguyên mới cho Liên hiệp châu Âu bước vào tiến trình dân chủ hóa toàn cầu mang tầm chiến lược. Ông Võ Văn Ái trình bày hệ thống độc tài của Đảng Cộng sản đàn áp các nhà dân chủ tại Việt Nam, còn công cuộc đổi mới kinh tế, theo ông Ái, chỉ đem lại đặc quyền, đặc lợi cho thiểu số đảng viên Cộng sản và gia tăng hố giàu nghèo, khiến 83 triệu dân vốn nghèo khó còn bị sa lầy trong những tệ nạn xã hội khủng khiếp trên các lĩnh vực xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa, kinh tế, đạo lý. Ông lên tiếng kêu gọi toàn cầu hóa kinh tế và toàn cầu hóa dân chủ phải sóng đồi, như con người phải đi trên hai chân, chứ không thể nhảy cò cò. Như vậy là hai thế lực cường quốc trong thế giới, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu, đã đồng tình trong cuộc dân chủ hóa các nước độc tài, quân phiệt, độc đoán, đặc biệt tại các quốc gia Á Châu, Phi Châu và châu Mỹ Latin.
Chương trình phát thanh của Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh tuần tới trên làn sóng 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam,